Linh vực, chương 465, Phong Ma Bi, góc truyện audio.com. Nàng chẳng những còn sống, còn chuyên môn ẩn nấp ở trong nhà gỗ, cầm một cái tượng điêu khắc gỗ chờ ta tiếp cận. Ở nháy mắt ta vào cửa, lấy lực lượng cường đại hình thành trói buộc làm ta nháy mắt không thể động đậy, sau khi từ trong tay ta đem tượng điêu khắc gỗ cường đoạt từ cửa sổ kia trốn đi. Tần Liệt hít sâu một hơi quát. Ta không dám khẳng định nàng còn là Tạ Tĩnh Tuyền hay không, khí thế vừa rồi trên người nàng triển lộ ra, còn có loại lực lượng mênh mông mãnh liệt đó tuyệt đối so với nàng thời kỳ toàn thịnh còn cao hơn một mảng lớn. Trên người nàng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tống Đình Ngọc kinh ngạc không thôi. Ngươi sao không đuổi? Sở Ly hỏi. Đuổi? Tần Liệt cười khổ, ta biết đuổi không kịp nàng. Nàng lấy tượng điêu khắc gỗ dụ ta tiến vào chính là vì một cái tượng điêu khắc gỗ kia trong tay ta. Ta hiện tại cũng là một bụng nghi hoặc, ta cũng muốn biết trên người nàng từng xảy ra cái gì, muốn biết. Hiện tại nàng, còn là nàng thật sự hay không? Mọi người nhất thời trầm mặc. Tần Liệt nhíu chặt lông mày, ở trong nhà gỗ này cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện trong phòng không có gì khác thường. Hắn bất đắc dĩ từ trong đó lui ra. Dựa theo cách nói của Hà Vi, Tạ Tĩnh Tuyền lúc trước chúng độc rất sâu, vô độc sẽ lúc nào cũng hút ra linh hồn cùng sinh mệnh năng lượng của nàng, cho đến đem nàng rút cạn mà chết. Lấy thời gian đến xem, nếu chưa từng xảy ra kỳ tích, Tạ Tĩnh Tuyền chỉ sợ sống không đến hiện tại. Nhưng lần này gặp lại nàng, Tần Liệt phát hiện vô độc trên người nàng chưa giải, lại vẫn là sống hảo hảo. Giống như ở trên người Tạ Tĩnh Tuyền, có sinh mệnh cùng linh hồn năng lượng dư thừa có thể tiêu hao. Mộc tộc. Trong đầu Tần Liệt ký ức linh quang lúc trước thoáng hiện trồi lên, bị hắn một lần nữa nghiêm túc chỉnh lý, hắn dụng tâm suy nghĩ. Đồng thời, hắn từ trong nhà gỗ đi ra, sau khi tâm niệm khẽ động đem bia mộ không chữ kia cũng từ không gian giới chỉ lấy ra. Bên trong bia mộ có 7 ánh cầu vồng, nháy mắt đứng vững ở trước mắt mọi người, khiến vẻ mặt mọi người nơi đây biến đổi. Cái bia mộ này, đến từ rốn thần thi, nghe nói có liên quan với thần táng tràng. Tần Liệt mở miệng giải thích. 7 đạo thần quang trong bia mộ hẳn là đến từ 7 cái thần thi còn lại, bia mộ này vốn ở trong tay Lạc Trần, đoạn thời gian trước nó chủ động bay qua còn mang ta ở Viêm Hỏa chi địa tìm được di thể Hỏa Kỳ Lân. Hắn đem tình huống trải qua phát hiện thần thi từ trong tay Khương Thiên Hưng lấy được bia mộ không chữ, đem có liên quan bia mộ không chữ kỳ diệu mất mà có lại, lần đầu rành mạch nói ra. Hắn nhìn về phía mọi người, hỏi, về thần táng chàng, liên quan đến một khối bia mộ này, các ngươi biết những gì? Tầm mắt hắn nhất nhất tuần tra ở trên mặt mọi người. Từ trên mặt Lạc Trần, hắn thấy được nghi hoặc khó hiểu, đám người Đỗ Hướng Dương cùng Hà Vi cũng đều là kinh ngạc không hiểu. Hiển nhiên, về huyền diệu của bia mộ cùng thần táng chàng, những người này đều không biết tình huống. Tần Liệt lại nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly sờ cằm, trong mắt lóe ra hào quang suy tư, tựa như đang sửa sang lại ý niệm trong lòng. Huyễn Ma Tông Tuyết Mạch Viêm, đôi mắt trong suốt thấy đáy, thì là hào quang đan sen, giống như ẩn chứa rất nhiều bí mật ở bên trong. Nàng là người biết tình huống. Tần Liệt giật mình, lực chú ý toàn bộ đặt ở trên người Tuyết Mạch Viêm. Góc truyện audio.com, ánh mắt càng lúc càng sáng ngời, quát trầm thấp. Ta đã đem bia mộ lấy ra, ta đã đem thành ý của ta lấy ra, liên quan đến thần táng chàng, về bia mộ, ngươi biết những gì? Ở sau khi ra ra hắn để lại tượng điêu khắc gỗ, bị Tạ Tĩnh Tuyền kỳ quái cướp đi, trong lòng Tần Liệt lập tức xuất hiện ra nghi hoặc thật lớn. Hắn vội vàng muốn biết thần táng chàng này, còn có bia mộ, rốt cuộc có gì huyền diệu. Này, hắn cảm thấy mình giống như ruồi bọ không đầu, ở trong thần táng chàng không có mục tiêu, không có phương hướng, cảm thấy thân ở trong tầng tầng sương mù, đối với cái gì cũng không hiểu ra sao. Ngay lúc Tuyết Mạch Viêm còn đáng do dự, bia mộ không chữ dựng đứng ở trước mặt Tần Liệt, bên trong 7 đạo cầu vồng sáng lạn bỗng như rắn bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ năng lượng dao động thần diệu nhộn nhạo ra. Ồ, giữa từng cái thi thể tộc nhân mộc tộc một cái giếng đá kia, bên trong truyền đến tiếng kỳ dị dòng nước dâng trào. Trong giếng đá thế mà có nước, mấy người cách giếng đá gần nhất lập tức thò đầu nhìn, Tần Liệt cũng ở trong đó. Trong một cái giếng đá đó, có nước giếng màu mực lục, nước giếng như sôi trào, giờ phút này đang bốc ra từng cái bọt nước. Sau khi bọt nước vỡ ra, có hơi nước màu cỏ xanh lục bốc lên, tràn ngập ở miệng giếng. Một cỗ sinh mệnh dao động tràn ngập nồng đậm, tràn ngập khí tức cỏ cây tinh khí tươi mát tự nhiên, từ trong hơi nước màu cỏ xanh lục kia truyền ra. Bất lão tuyền, lại xưng là sinh mệnh chi tuyền, dòng suối sinh mệnh, có thể bổ sung năng lượng sinh mệnh, kéo dài tuổi thọ trên diện rộng. Tuyết Mạch Viêm bỗng mở miệng. Tạ Tĩnh Tuyền kia sau khi chúng vô độc có thể kiên trì đến bây giờ còn chưa chết, hẳn là uống sinh mệnh chi tuyền này, làm sinh mệnh năng lượng vẫn luôn duy trì tràn đầy mênh mông. Làm sinh mệnh năng lượng trong cơ thể nàng, tốc độ trôi đi, sau khi chậm rãi bổ sung, nàng có thể tiếp tục sống. sinh mệnh chi tuyền, mắt Sở Ly sáng ngời lên, Lạc Trần, Đỗ Hướng Dương cũng lập tức tinh thần tỉnh táo. Tuyết tỷ, thánh dược ngươi muốn tìm tựa như chính là nước suối sinh mệnh chi tuyền. Phan Thiên Thiên nói, không sai, ta đến thí luyện tràng, chính là hy vọng có thể tìm được sinh mệnh chi tuyền. Tuyết Mạch Viêm suy nghĩ xuất thần, nàng nhìn về phía giếng đá gần trong gang tấc nhíu mày. Nhưng, nước suối sinh mệnh chi tuyền này, tựa như đã bị dơ bẩn. Bên trong, giống như có thứ không sạch sẽ. Cái gì vậy, mọi người cùng nhau ghé lên, ý đồ làm rõ tình trạng. Vù vù vù, trong bia mộ, bảy đạo thần quang lóa mắt như xiềng xích điên cuồng vặn vẹo lên. Trên mặt bia bóng loáng, mơ hồ hiện ra đồ án một mầm cây nhỏ, mầm cây đó không ngừng lay động tựa như muốn giãy thoát ra ngoài, lại bị bảy đạo thần quang hình thành xiềng xích quấn chặt. Mộc Linh trong phong ma bi đang biến hóa, dạ ức hạo sắp đến rồi, khuôn mặt nhỏ của Tuyết Mạch Viêm tràn đầy vẻ ngưng trọng. Mộc Linh, phong ma bi, Tần Liệt sau khi sừng sốt quát, ngươi rốt cuộc biết bao nhiêu, không nghĩ tới phong ma bi thế mà ở tay ngươi. Sở Ly cũng cảm thán hẳn lên, các ngươi biết cái gì? Lạc Trần cũng kêu lên, Sở Ly, Hà Vi phẫn nộ quát, Sở Ly cùng Tuyết Mạch Viêm chợt liếc một cái, sau đó do Sở Ly nói. Liên quan đến thần táng tràng, về hội thí luyện, chúng ta quả thực biết nhiều ảo diệu hơn chút. Như vậy đi, chờ ứng phó xong lần tập kích này của Dạ Ức Hạo chúng ta sẽ nói thẳng ra chuyện chúng ta. Góc chuyện audio.com, biết, được, Tần Liệt hừ một tiếng, trước đêm phong ma bi thu hồi, chỉ trong chốc lát như vậy, chỉ sợ Mộc Linh đã cảm giác được mau. Tuyết Mạch Viêm thúc giục, cách chương.